Vừa rồi có một cái câu hỏi là đại khái là thế này, là hồi sáng nay á, sáng nay trà đạo á, thì có một người hỏi là như ông Edison á, là ông chế ra bóng đèn gì đó, thế mà ông đã trải qua không biết bao nhiêu lần sai lầm, cuối cùng á, ông mới tìm ra được cái chất để mà làm cái tim của cái đèn điện. Thế thì bây giờ mình là chỉ cần là hưởng cái kết quả của cái việc mà ông chế ra được cái bóng đèn thôi, chứ đâu cần gì mình cũng phải trải qua cái sai lầm để mà mình phải chế lại cái bóng đèn làm gì. Tức là ý là nói rằng đó, Đức Phật á, là ngài tu vô lượng kiếp, rồi ngài giác ngộ, rồi bây giờ ngài đã nói ra, thì bây giờ mình theo cái pháp của Đức Phật để mình giác ngộ thôi, chứ đâu phải trải nghiệm qua những sai lầm làm gì. Thì á, cái điều này á, là thứ nhất, hầu hết mọi người đó, hầu hết là chỉ biết hưởng cái kết quả của người khác làm, mà không tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm ấy, là để sáng tạo cái gì cả. Vì vậy cho nên, giả sử có một biến cố nào đó, mà tất cả cái bóng điện trên cái quả đất này đó là đều bị tiêu hủy hết, thì lúc đó là mình chịu tối thôi, chứ còn không có cách nào mà mình làm ra được cái bóng đèn được cả. Đâu có ai biết làm bóng đèn đâu, chỉ có một ông đó biết làm thôi, chứ đâu có ai biết làm đâu. Thành ra mình chỉ ngồi mà hưởng kết quả thôi, cho mình không chịu trải nghiệm để mà học hỏi, để mà tìm kiếm, và có thể là biết đâu mình lại tìm ra cái mà còn hay hơn cả bóng điện nữa. Ví dụ như bây giờ người ta không sử dụng cái bóng điện theo kiểu đó nữa, mà bây giờ người ta dùng đèn led gì đó chẳng hạn, thì sao? Tức là mình, nếu mà mình không tự mình trải nghiệm, không cứ tự mình sáng tạo, thì là ai cũng giống ai rồi. Thì như vậy đâu được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là Đức Phật thực ra là ngài khai ngộ cho những cái người nào đó mà ngài biết rằng, tại sao mà nói rằng là cái người đó là đủ duyên. Đủ duyên là gì? Tức là cái người đó đã từng trải nghiệm rồi, và Đức Phật ngài biết rằng là người đó đã từng trải nghiệm trường này. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói một cái là người đó hiểu liền. Đó, người đó giác ngộ liền. Như vậy á, thì cái việc mà giác ngộ cũng không phải là do Đức Phật, do cái thành quả của Đức Phật mà giúp người ta giác ngộ, mà là chính vẫn do thành quả của chính người đó, mà Đức Phật ngài chỉ là khai mở cho người đó thấy ra thôi, chẳng phải là cái thành quả đó là do người đó. Nếu người đó học, ví dụ như bây giờ mình nói là học á, người đó mới học ngang lớp 1, thì Đức Phật ngài không thể nào mà chỉ cho cái người đó là trình luận án tiến sĩ được cả, không thể. Tức là người đó phải trải nghiệm học cho đến khi mà cái người đó đang là chuẩn bị để học, để mà tìm tài liệu để mà làm luận án tiến sĩ, thì lúc đó đó mới người ta mới chỉ cho là muốn làm luận án tiến sĩ thì bây giờ phải tìm tài liệu này, tài liệu kia để làm luận án tiến sĩ thì mới được thôi. Chứ đâu cái người đó mới học lớp 1, lớp 10 gì đó mà làm sao mà nói luận án tiến sĩ được. Cho nên cũng phải trải nghiệm của người đó, chứ không phải là trải nghiệm của Đức Phật và người đó bây giờ chỉ hưởng thôi. Và cái người á, cái người giác ngộ đó, tức là cái người mà đã, ví dụ như cái người đó đã tiến sĩ rồi, bây giờ gặp một người lớp 1 thì người đó chỉ nói cái nguyên lý học hành như thế nào, chứ không thể nào mà đem cái tiến sĩ ra mà dạy cho người lớp 1 đó được, mà chỉ nói cách học như thế nào thôi, để cho người đó theo đó mà học từ lớp này qua lớp khác cho đến khi học thành công. Đại khái là như vậy. Vì vậy cho nên á, cái người giác ngộ chỉ là chỉ cái hướng đi cho cái người chưa giác ngộ thôi, chứ không phải là cái người đó hưởng được cái sự giác ngộ của cái người giác ngộ được. Không thể. Và thứ ba là thế này. Cái này thì thầy có ví dụ rồi. Thầy nói là cái giác ngộ rồi người ta mới nói ra, chứ không phải là lấy cái người ta nói ra để mà giác ngộ. Tức là thế này. Thí dụ như cái người ta tìm ra một cái định luật khoa học nào đó đi, thì người ta phải quan sát cái định luật đó trên thực tế để người ta mới tìm ra cái định luật đó, chứ không phải là người ta đặt ra một cái định luật trước rồi bắt cái đó phải đi theo. Không phải là người ta nói là bây giờ tôi tìm ra một cái định luật và bây giờ mặt trăng phải đi theo cái quỹ đạo theo định luật đó, không được. Mà là người ta phải nghiên cứu cái quỹ đạo của mặt trăng đi như thế nào, do lý do gì mà cái mặt trăng nó đi như vậy, rồi người ta mới tìm ra được cái định luật. Thì tất cả những cái mà tìm ra đều là sự thật đã có sẵn, cho nên đó không phải là mình không thể mượn cái thành quả của người khác, mà mỗi người phải giác ngộ trên cái thật của chính mình đó. Cho nên thầy mới có một cái ví dụ là cái chân con rít, là người ta tìm ra cái công thức chân con rít đi như thế nào là dựa trên cái sự thật về chân con rít nó đi như thế nào, chứ không phải là người ta đưa ra một công thức để cho con rít đi theo cái chân đó, đi theo cái công thức đó. Mà cái công thức đó là lấy từ cái việc mà cái con rít nó đi như thế nào mà nó có thành công thức, chứ không phải là áp dụng công thức để cho con rít đi. Cái giác ngộ nó khác, cái giác ngộ nó khác với cái mà rèn luyện để trở thành là như thế này. Cái giác ngộ đó là vì chân lý là tùy thuộc vào cái bối cảnh của mỗi người, tùy thuộc vào chính họ, tùy thuộc vào cái bối cảnh mà họ đang sống để mà giác ngộ. Chứ không phải là mình phải qua Ấn Độ mới giác ngộ, không phải vậy. Không phải Đức Phật giác ngộ ở Ấn Độ thì bây giờ mình cũng phải qua Ấn Độ, rồi mình cũng phải tới cái nước Ca Tỳ La Vệ đó mà là giác ngộ, không phải vậy. Mà mình phải giác ngộ trong điều kiện của chính mình đây này, trong cái xã hội của mình đây này, trong cái bản thân mình đang như thế nào này, mình giác ngộ trong cái đó, chứ đâu phải là phải qua bên Ấn Độ rồi mình làm theo như Đức Phật đâu được, không phải. Và nếu như Đức Phật mà ngài sinh ra ở tại Việt Nam và ngài giác ngộ ở tại Việt Nam, chắc chắn là ngài sẽ dạng hoàn toàn khác. Nhưng mà cái chân lý đó thì vẫn không khác, tức là cái cốt lõi của chân lý thì vẫn không khác. Nhưng mà những cái điều mà ngài nói ra thì nó phải phù hợp với cái tình trạng hiện tại của mỗi người trong cái thời này, trong cái xã hội này, thì người ta mới giác ngộ được. Chẳng phải bây giờ là mình cứ Phật nói gì đó mình cứ làm theo, không phải vậy. Vì thực ra Đức Phật ngài chỉ nói cho 5 vị Kiều Trần Như giác ngộ thôi. Còn nếu như ngài thấy rằng mình nói 5 vị Kiều Trần Như cái bài kinh này cho nên giác ngộ, vậy thì bây giờ gặp người nào mình cũng cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ hết trơn, chứ cần gì cho nó mệt khỏe. Vậy đó, mình cứ gặp ai mình cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ thôi. Tại sao ngài lại phải nói tới hàng ngàn bài kinh là sao? Là bởi vì ngài nói cho từng trường hợp hoàn toàn khác nhau. Tùy theo cái trải nghiệm của người đó như thế nào thì Ngài mới nói đúng cái trải nghiệm của cái người đó. Ví dụ như ông Angulimala là cái trải nghiệm của ông là giết người, thì Ngài nói để cho ông nói sao mà để cho ông tỉnh ngộ ra được chính cái mà ông trải nghiệm. Ông Bahiya đó thì trong cái trải nghiệm của ông ấy như thế nào, cho nên Đức Phật Ngài mới nói đúng vào cái mà thực sự ông trải nghiệm, cho nên ông thấy ra. Ông Yasa cũng vậy, nói chung là tất cả mọi cái trong các bài kinh đó là mình thấy điều đó rất rõ. Như vậy á, Ngài không phải là bắt mọi người theo cái cách tu của Ngài, mà Ngài lại giúp mọi người giác ngộ lại cái chính cái trải nghiệm đời sống của chính mình. Một người xem trọng tinh thần và tình cảm, khi bị người mà họ thương yêu xúc phạm thì tổn thương sâu sắc là do cái tôi của họ và tâm luyến ái nhiều, đúng không? Làm sao để chữa lành những tổn thương tinh thần ấy? Như Thầy nói là tất cả mọi cái trải nghiệm trong đời sống, tất cả những cái tình huống mà mình gặp trong đời sống đều là những cái tình huống cần thiết cho bản thân người đó. Vì vậy cho nên á, là khi mình gặp một cái trường hợp nào đó, trong mọi trường hợp, ví dụ như trường hợp là bị phản bội, trong tình yêu bị phản bội chẳng hạn, thì cái người mà bị phản bội là bị tổn thương, nhưng mà qua cái tổn thương đó, người đó mới hiểu là cái tổn thương là do đâu, cái tổn thương là do đâu, rồi qua đó là học ra được rất nhiều bài học. Và chính trải nghiệm qua những cái bài học đó đó thì người ta mới giác ngộ được. Cho nên á, mình á thì mình cứ muốn là làm sao để chữa lành cái vết thương bị phản bội hay là bị tổn thương gì đó, thì mình chỉ lo là làm sao để chữa lành thôi, chứ mình không chịu học cái bài học giác ngộ đó. Chứ thực ra đó là bài học giác ngộ đó, đó là bài học để thức tỉnh mình lại trong cái tình cảm của mình như thế nào, trong mối quan hệ như thế nào. Trong đó có rất nhiều bài học, rất nhiều bài học. Thì mình học là để hiểu ra chính mình, hiểu ra con người, hiểu ra bản chất cuộc sống. Đó mới là cái chính. Chứ còn không phải là mình làm sao để mà mình chữa cái trường này hay là chữa trường kia, hay để làm sao để cho tình hình nó trở nên tốt đẹp hơn. Không phải vậy. Có khi tình hình càng ngày càng xấu đi, nhưng sự giác ngộ lại càng ngày càng tốt hơn. Vì vậy nếu mà mình xem cuộc đời là cái bài học để giác ngộ, thì tình huống nào cũng là giúp mình giác ngộ cả. Và mình á, thì mình cứ nghĩ theo cái chiều hướng của mình. Cho trên thực tế đó, thì một cái sự tổn thương đó, nó đôi lúc lại là một điều cực kỳ lợi lạc cho mình. Cho nên là do mình thiếu học hỏi, thiếu chiêm nghiệm để thấy ra vấn đề, cho nên đôi lúc mình cứ giải quyết theo một cái chiều nào đó mà làm cho mình cứ đau khổ. Và vì đau khổ, vì bị tổn thương, cho nên mình chỉ muốn là chữa lành cái vết thương đó, chứ mình không biết rằng là chính cái vết thương đó là giúp mình giác ngộ ra điều gì. Cho nên trong mọi trường hợp, đó là một trường hợp điển hình thôi, nhưng mà có nhiều tình huống khác, nhiều tình huống khác tương tự, thì tất cả những tình huống đó đều là có lợi, đều có lợi cho sự giác ngộ cả. Cho nên Thầy nhắc lại một lần nữa cái bốn cái điều mà người Ấn Độ người ta lấy làm cái nguyên tắc sống đó là bất kỳ người nào mình gặp trên đời đều là đáng gặp, dù là người đó là kẻ thù. Và bất kỳ trường cái việc gì xảy ra trong đời thì đều là tất yếu phải xảy ra. Cái điều xảy ra đó là tất yếu. Bị phản bội cũng là một bài học tất yếu để mình học lên lớp. Giác ngộ ra được sự thật. Mà cái sự thật chính yếu đó là sự thật về bản thân mình. Tức là mình chưa hiểu được mình. Cho nên khi mình gặp những cái trường hợp đó mới đánh thức cái con người mình lên, đánh thức cái nhận thức, cái lương tâm, lương tri gì đó, hay là cái tánh giác gì đó ở trong con người mình lên. Nên gặp những trường hợp đó là đang giúp mình, cho nên trường hợp nào đến cũng là tất yếu. Và việc gì đến cũng đều đúng lúc của nó. Thứ ba đó là việc gì đến cũng đều đúng lúc của nó. Mình thì cứ nói rằng phải gì nó đến trước một chút thì đỡ, hay là đến sau một chút thì đỡ. Thí dụ như có người nói là phải gì mà con nghe thầy pháp thầy sớm thì con đỡ biết mấy đó. Trước đây con đã đi theo cái này cái kia gì lung tung hết trơn, cho phải mà con nghe pháp thầy cái này con đỡ đi mất thì giờ. Nhưng mà không phải, nó phải đi qua những cái đó rồi á, cuối cùng cái tâm trí của mình nó mở ra như thế nào đó, nó mới bắt đầu nó mới gặp cái pháp này. Thì như vậy nó là cũng là một sự vận hành tự nhiên, mà nó phải đúng lúc. Nó đúng lúc giống như trái mít, nó phải đúng lúc nó mới chín. Và cái cuối cùng á, cái điều thứ tư đó, cái điều thứ tư thì họ trong cái điều thứ tư thì họ chỉ nói thế này thôi. Tức là như vậy thì cái gì mà đã qua thì cho qua. Nhưng mà thầy á thì thầy đổi lại. Tức là cái gì đến thì đến, cái gì đi thì đi. Tức là cái gì mà nó đến đi trong cuộc đời mình á, hệ nó đến thì cứ đến, và đi thì cứ đi. Bởi vì cái gì nó cũng là đều là để giúp mình học bài học giác ngộ thôi. Cho nên là cái gì đến thì đến, mà đi thì đi. Đi thì có cho đi, mà đến thì cứ đến. Cho nên ở đây thầy á là tất cười đó. Thầy ở đây có người đến xin tu. Thì thầy nói thì cứ đến đây thử đi. Cứ đến đây thử coi thử được không? Nếu thấy được thì ở, mà không được thì thôi. Đó. Hoặc là bây giờ thấy được rồi tu nửa chừng rồi thấy không được thì đi. Đó, ai xin đi là thầy cho đi liền à. Mà ai cho, ai đến ở là thầy cũng cho. Trừ khi mà mình thấy là có một cái người đã đến đây ở nhiều lần và chỉ không có lợi ích gì cho người đó, mà chỉ làm hại bản thân người đó và làm hại cho tập thể, thì lúc đó thầy mới không cho thôi. Chứ còn là ai đến là thì đến, mà đi thì đi. Chứ thầy không cần phải quản lý chặt chẽ là phải đến đây rồi là không được đi đâu nữa, không phải vậy. Ai muốn đến là đến, mà cứ đi là đi thôi. Rồi câu tiếp theo. Con thấy tâm ganh tỳ khởi sinh, thì thấy người khác có điều mình muốn mà không có. Tức là khi mà mình thấy người khác có cái điều gì mình muốn mà không có thì mình ganh tỳ. Đó là tâm tham. Như vậy nếu muốn trừ tâm ganh tỳ thì mình đừng muốn cái mình không có đó nữa, và trở về thần đồng chú tâm quan sát là cách giải quyết đúng nhất, phải không? Con bị mất hướng à? Đó là cái gì? Con bị những vướng mắc trên. Kính mong thầy khai sáng. Nói chung là thế này, ganh tỳ hay là cái gì đó thì đều mình cách tốt nhất là mình phải quan sát nó thôi. Quan sát cái tâm ganh tỳ đó để mình hiểu cái tâm ganh tỳ đó nó do đâu mà ra. Cái ganh tỳ đó thì nó có cái hại gì, có cái lợi gì. Vì sao nó sinh, vì sao nó diệt. là mình phải thấy rõ nó. Tất cả các pháp ở trong mình cần phải thấy rõ, mà mình không, nó nhờ cái bên ngoài đó, nó mình mới hiểu ra bên mình. Thí dụ như trường hợp hồi nãy nói là mình bị phản bội, mình bị tổn thương, thì là mình do đâu mà bị phản bội mà tổn thương. Tức là mình phải hiểu được, mình phải quay lại để mà nhìn mình, lúc đó mình mới hiểu được bản thân mình như thế nào. Nên thực ra cái cuộc sống này á, khi mình sinh ra đời, cái mục đích chính của mình á, là để thấy ra chính mình. Tức là dù cái chuyện đó nó xảy ra, cái chuyện gì đến với mình á, thì mục đích là để mình có thấy ra chính mình hay không. Đại khái là vậy. Và mình xem thử là mình phản ứng như thế nào. Thì thường thường là mình ganh tị là bởi vì mình thì trong này thì nói là ganh tị là bởi vì do mình muốn cái gì đó mà mình không được, nhưng mà người khác lại được, cho nên mình ganh tị. Thì điều đó cũng đúng, nhưng mà ganh tị thì nó cũng phát xuất từ rất nhiều thứ. Thì mình phải đúng là phải nói là phải thần trọng chú tâm quan sát cái chính cái tâm ganh tị đó, hay là bất kỳ cái tâm gì mà nó khởi sinh ra như thế nào thì mình cũng đều phải quan sát để biết rõ, và nó diệt đi như thế nào mình cũng quan sát để biết rõ, và nó mặc lợi mặc hại nó như thế nào thì mình đều quan sát để biết rõ. Thì lúc đó mình mới là biết rõ cái tâm của mình, biết rõ bản con người mình như thế nào. Cái chính yếu là mình phải thấy ra chính mình. Ai hỏi mà này, nói là con mới 10 tuổi, con có câu hỏi. Có câu hỏi là nghe mấy thầy giảng là nói là người tốt thì lên thiên đàng, còn người xấu thì xuống địa ngục, nhưng sao ở trần gian vẫn có, tức là chắc là ý nói rằng là trần gian vẫn có địa ngục với thiên đàng rồi, thì cần gì mà phải khi người ác là ở đây là đã đã là địa ngục rồi, và người thiền thì đã thiên đàng rồi, chứ đâu cần phải đi xuống địa ngục với thiên đàng nào. Thì vấn đề á, thầy thấy là vấn đề không phải là địa ngục hay thiên đàng. Mình nó thường hay chọn lựa là thí dụ như mình tu thì mình làm phước bố thí cúng dường, hay làm cái này cái kia rồi mình cứ nguyện lên các cái cõi cao hơn, thí dụ lên cõi trời dục giới, hoặc là mình tu thiền thì mình muốn lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới chẳng hạn. Nhưng mà thực ra cái đó chính là tu để trở thành, chứ không phải tu để thấy ra. Thì hầu hết các tôn giáo đó là đều tu để trở thành, riêng đạo Phật là tu để thấy ra. Mình phải phân biệt hai cái đó rõ. Tu không cần phải trở thành cái gì cả, mà tu chỉ cần thấy rõ ra sự thật. Mà sự thật đó không phải ở đâu cả, mà sự thật đó ở trong chính mình. Cho nên mình phải trở về quan sát lại chính mình. Mà nhưng mà chính mình tức là chính mình ở đâu? Chính mình trong cuộc sống này, chứ không phải là chính mình ở trong một cái hang động nào đó, hay là chính mình trong một cái đóng cửa phòng nào đó, mà là chính mình trong chính cuộc sống này. Đó. Thì á, mình sống để mình chiêm nghiệm xem. Ví dụ như khi cái chữ địa ngục á, nó kèm theo một cái từ là sa đọa, và chữ thiên đàng hay là cái gì đó mà an lạc hạnh phúc á, thì là nó kèm theo một cái từ là siêu thăng, siêu thăng và sa đọa đó. Thì á, hai cái từ này là rất hay, bởi vì á, siêu thăng tức là nó giống như bay lên, nó đi lên. Còn sa đọa tức là nó chìm xuống đó. Thì mình thấy trong đời sống á, mình thấy là khi mà mình làm một cái điều gì mà xấu ác á, làm cái gì sai lầm á, là con người mình nó tự nhiên nó trở nên rất là nặng nề. Rất nặng nề, rất là khó chịu. Nhưng khi mình làm được một cái việc gì mà tốt đẹp, lợi ích cho nhiều người hay sao đó, thì tự nhiên con người mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng. Thì cái sự nhẹ nhàng với là nặng nề đó đó, thì cái tu đó thì nó là khinh an thư thái. Còn mà khi mà mình mà tham sân si gì đó là nó thấy nó nặng nề rồi, ràng buộc, đau khổ lắm. Thì đó là cái hình ảnh mà mình nói là thế mà nó đi xuống tận cùng của đau khổ thì gọi là địa ngục, mà mình đi lên tận cùng của cái hạnh phúc thì gọi là thiên đàng. Đại khái là vậy thôi. Thì đúng là cái thiên đàng và cái địa ngục đó, nó cũng ở ngay trong cái trần gian này, mà chính yếu đó là nó ở ngay trong mỗi người đó. Lúc nào mình đang ở địa ngục, lúc nào thì mình đang ở thiên đàng, lúc nào thì mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát, lúc nào thì mình cảm thấy nặng nề bức bối đó. Thì là cái đó là đều là do đều đã có ở trong chính mình. Cho nên có người ta có cái thuyết là có cái thuyết gọi là thuyết thập pháp giới. Cái thuyết thập pháp giới nó cũng hay đó. Thuyết thập pháp giới là thế này: trong mỗi người đó là có sẵn 10 pháp giới. Pháp giới cao nhất là Phật, A-la-hán, đại khái vậy, hay là Bồ Tát, hay là rồi đến chư thiên, gọi sắc giới, gọi vô sắc giới, sắc giới, rồi dục giới, rồi cõi người, rồi cõi Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thì 10 cái cõi giới đó là ở trong mình đều có hết đó. Mình có sẵn hết đó. Khi mà tâm mình mà hoàn toàn sáng suốt thì là Phật đó. Khi tâm mình thanh tịnh là A-la-hán. Khi tâm mình mà có lòng vị tha đó thì đó là tâm Bồ-Tát. Rồi khi mà có lúc tâm mình không có dính vào đâu hết, có lúc mình vẫn là buông ra không có dính vào đâu hết, thì lúc đó là gọi vô sắc giới. Hoặc là có khi tâm mình nó lại định vào một cái gì đó, định lại một cái gì đó thì gọi đó là gọi sắc giới. Hay là khi cái tâm mình mà hoan hỷ trong điều thiện thì đó là gọi trời dục giới. Còn khi mà mình ở, khi mình mà phân biệt đúng sai thiện ác rõ ràng thì cái đó là mình là người. Lúc mà mình mà muốn quyền uy, muốn là người nào cũng phải theo mình, muốn nói gì là ai cũng phải theo mình, đó là A-tu-la. Khi mà mình khao khát tài tình danh lợi gì đó thì lúc đó mình là ngạ quỷ. Còn khi mà mình sống mà chỉ biết ăn, biết ngủ, biết hưởng thụ, không cần biết ai hết, chỉ cần là mình là ăn uống ngủ nghỉ sống hưởng thụ cho mình hạnh phúc thôi, cho cá nhân mình thôi, thì người đó là súc sanh. Đại khái là vậy. Cũng giống như con chó đó, thì nó chỉ biết ăn rồi xong rồi nó ngủ, đại khái vậy. Thì đó là súc sanh, là thường thường là chỉ vậy. Mà địa ngục tức là cái người mà bây giờ sống trong nóng nảy trong những cái điều tội lỗi, hay là những cái nỗi khổ đau, hay là những cái buồn phiền lo lắng sợ hãi gì đó, đến tận cùng là bây giờ mình lúc đó là người đó đang ở trong địa ngục. Thành ra rõ ràng là con người mình nó có đầy đủ cả 10 thứ trong á. Thì bây giờ trình độ mình là đang trình độ ở cõi nào? Hay là có khi cũng là lên trời có khi cũng là xuống địa ngục. Tức là mỗi lúc con người mình cũng có đầy đủ những cái yếu tính đó. Thì cái sự tiến bộ của mỗi người đó là ở chỗ là mình đã vượt qua được những cái chặng đường nào. Có người á, trong cái cõi người á, đặc biệt là trong cõi người á, thí dụ như cõi trời dục giới thì nó là cỡ ngang cõi trời dục giới thôi, nhưng mà cái cõi người á, cho nên nó lại bao trùm cả 10 thứ. Cõi người là bao trùm cả 10 thứ một lần luôn, nên mới nói rằng là cái cõi người mới là cái cõi dễ giác ngộ, bởi vì nó có đủ thứ trong á. Còn lên cõi trời, ví dụ như lên cõi trời vô sắc hay là cái gì đó, thì ở đó là chỉ có cảm thấy mình, tâm mình như không không vậy thôi. Trú vào trong cái không tịch vậy thôi. Hoặc là ở trong một cái cõi trời chẳng hạn như cõi trời đau lời hay là gì đó chẳng hạn. Thì lúc đó người ta chỉ ở đó để hưởng phúc thôi. Nên nó không có nhiều mặt để mình thấy ra mà giác ngộ. Để còn trong con người mình nó có đủ mọi mặt để mà giác ngộ. Kính bạch thầy, con nghe chết là tái sinh ngay. Nếu vậy có còn ma quỷ thực không? Thời gian tái sinh là bao lâu? 49 ngày có phải là để tái sinh không? Chết thì tái sinh ngay, đó là đúng. Chứ không có một cái kiểu mà nói là có một cái linh hồn gì đó mà vất vưởng là không có. Chuyện đó không có. Nhưng tại sao là có những hiện tượng rõ ràng là có ma? Có ma. Thì nó là như thế này. Khi người mà chết á, thì nếu như cái người đó sinh lại làm người, hay sinh lên cõi chư thiên, hay là sinh vào cõi súc sanh, hay sinh vào địa ngục, thì lúc đó người đó sẽ không có còn. Nhưng nếu người đó sinh vào cái cõi Atula và ngạ quỷ thì người đó sẽ còn. Còn là bởi vì sao? Vì hai cái cõi này đó nó ở chung với cõi người. Hai cái cõi này nó ở chung với cõi người, cho nên mình mới gọi là cõi âm. Chỉ có hai cái này mới gọi là âm thôi nghe, chứ còn mấy cái khác không phải, không gọi là âm được. Chỉ có hai cõi Atula và ngạ quỷ thì mới là gọi là cõi âm thôi. Tại vì sao là âm? Tại vì ví dụ như bây giờ ông A là làm ông nội. Khi giả sử như bây giờ ông A này ông chết đi á, thì á cái ông nội này lại là tái sinh làm người. Thì bây giờ một á là nó đang ở trong cái bầu thai, hoặc là 9 tháng 10 ngày sau á thì nó sinh ra một đứa cháu. Thì cái đó là có sinh ra một cái cõi rõ ràng. Vì vậy cho nên bây giờ khi sinh ra không còn là ông nội nữa, mà lúc đó là ông nội tên A, còn bây giờ đứa cháu này là cháu B. Không, hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù là bên trong thì cái liên hệ mà về nhân quả nghiệp báo gì đó thì nó là có một mối dây liên hệ, nhưng bây giờ rõ ràng là hai người khác nhau. Nhưng mà nếu mà sinh vào Atula hay ngạ quỷ thì nó là thế này. Tức là khi ông nội nó chết đi, ông vẫn cứ thấy mình là ông chết đi, nhưng mà ông vẫn tưởng mình là còn sống, hay là ông mong muốn mình còn sống. Bởi vì khi ông đang còn sống, ông vẫn còn nhiều, rất nhiều cái điều mà ông còn mơ ước hoặc là còn chưa làm xong ở trong cuộc đời này. Hay là ông định làm một cái gì đó mà chưa làm. Vì vậy cho nên khi ông chết là ông vẫn cứ nghĩ rằng là mình vẫn là ông nội trong cái nhà này. Thì cái ông mới sinh vào một cái cõi Atula hoặc là ngạ quỷ chẳng hạn. Giả sử ông sinh làm Atula đi, thì khi mà ông ở trong nhà đó, thì cái vị ông nội này là ông ấy thường là có tính gia trưởng, ông muốn điều khiển con cháu gì đều phải nghe lời ông hết trơn á. Thành ra bây giờ khi ông chết á, thì ông làm Atula. Và Atula ông vẫn ở trong nhà đó. À, với cái thân là cái thân do tượng của ông sinh ra, do tượng của ông và nghiệp của ông mà nó sinh ra một cái thân. Mà cái thân đó, đó là cái thân nó không phải là cái thân vật chất ba chiều như mình, mà cái thân do tượng sinh. Thì ông mới vẫn ở trong nhà và ông vẫn điều khiển con cháu. Đôi lúc cái lực của ông mà mình á, là đôi lúc ông ra la rầy một đứa cháu làm cho đứa cháu đó làm bệnh, là cái nó có chứ không có đâu á. Thì là người ta nói là ông nội của, không biết ở đây có dùng chữ của như ở ngoài miền Trung người ta dùng là của, ông nội của hay là bà cô của cái gì đó. Tức là những người đó, đó khi họ chết rồi á, họ làm cái thân mà bên Bắc Tông người ta gọi là thân trung ấm, mà bên Nam Tông thì gọi rõ ràng là cái cõi, đó là một cõi, cõi Atula hay là cõi Ngà Quỷ. Nói là hai cõi, thực ra trong đó nó có rất nhiều cái tầng bậc khác nhau. Có những Atula rất là có năng lực và cũng rất là tốt, cho nên họ nhập vô người ta để chữa bệnh rồi này kia cho người này người kia. Nhưng mà cũng có Atula nhập vô là phá phách đủ thứ. Đó. Cái kia đó là có. Thì là đó là một cái cõi âm. Mà do khi cái người chết đó, đó là cái tâm của họ vẫn còn dính mắc vào cái cõi đời này. Cho nên nó mới gọi là âm. Âm tức là họ vẫn còn là, tức là cái ông đó là ông A, ông nội ông A. Thì bây giờ ông vẫn thấy ông là ông nội tên A đó. Thì á là chắc không phải là một cái linh hồn mà bay bất vững, mà là một cõi giới đàng hoàng. Nhưng mà cái cõi giới này á thì nó có đặc biệt là thế này, cái cõi giới này nó không có tuổi. Thí dụ như cõi người á thì người ta tính là 100 tuổi chẳng hạn, rồi cái cõi trời là tùy theo. À, cõi trời là ví dụ như một ngày ở cái cõi người này có thể bằng 100 năm trong cái cõi người này bằng một ngày trên cái cõi trời kia chẳng hạn. Chứ còn cái cõi này đó thì nó không có nhất định, tức là khi nào mà nó thoát được cái ý tưởng đó đó thì mới thôi. Thì có người á lúc đầu cứ thấy mình là ông nội, cho nên mình vẫn ở trong nhà, rồi phải thấy đứa cháu này nó không nghe lời mình nói mà nó chẳng hiểu gì cả, mình nói chẳng hiểu gì cả, rồi nói với bà vợ cũng không nghe, nói với đứa con trai cũng không nghe, nói ai cũng không nghe gì cả. Đó. Cho nên á, ông nhìn thấy cái cảnh đó, ông rất là bực mình và ông rất đau khổ. Cho nên cái cõi đó là cõi thường thường là đau khổ, là bởi vì vẫn cứ muốn xen vào cái công việc gia đình mà xen vào không được, cho nên mới đau khổ. Do đó đó thì Đức Phật á, ngài mới dạy là có thể giúp cái cõi này là cõi mà có thể giúp được. Giúp làm sao mà để cho họ không còn cái ảo tượng mình là ông nội, người cha, người dâu gì đó trong gia đình này nữa. Thì khi nào mà họ thoát ra khỏi cái ảo tượng đó đó thì khi đó họ mới được đầu thai lại làm người hay làm cái gì đó tùy theo cái nghiệp của họ. Còn không á là họ sẽ ở trong cái cõi mà ảo tượng đó. Cho nên mình làm phước hồi hướng. Và trong cái làm phước hồi hướng đó đó có một cái điều mà theo trải nghiệm của thầy á, thì thầy thấy là nếu giảng đạo cho họ nghe nữa thì tốt nhất. Cho nên thường thường á, giả sử như người ta đến chùa người ta làm lễ tây tăng rồi vì sư giảng đạo để cho cái người đó nghe. Mà cái người đó, cái đặc biệt ở trong cái cõi đó nó có hay chứ chỗ này. Mình á, tại vì cái lỗ tai mình nó lệ thuộc vào cái lỗ tai, lệ thuộc vào con mắt, cho nên con mắt thì phải nhìn ở một cái mức độ nào đó thôi. Cái lỗ tai chỉ nghe được một cái âm thanh ở mức độ nào đó thôi, cho nên mình bị giới hạn. Còn cái người âm á là bây giờ cũng cần phải là họ ở đâu, cũng cần biết là họ ở đâu. mà mình làm phước mình hồi hướng đều được hết đó, là vì họ họ nghe họ hiểu hết. Cái không gian của cái cõi đó đó thì mình đã nói là cái chiều thứ tư, tạm thời mình nói là họ ở trong chiều thứ tư, thay vì mình nói là trong không gian ba chiều. Mà không gian ba chiều á thì nó phải có một cái khoảng cách xa, nhưng mà cái không gian trong cái không gian chiều thứ tư á, nhiều khi nó không có cái khoảng cách đó, nó ở xa cách mấy thì cũng giống như ở gần thôi. Là bởi vì nó không có cái chiều mà giống như cái chiều mà vật chất mà của mình, mà ba chiều của vật chất của mình. Cho nên nó có cái không gian mà bây giờ người ta có thể tìm ra được không gian 5 chiều, 6 chiều gì đó. Và theo thầy thì có thể là không gian rất nhiều chiều, chẳng phải là chỉ 3 chiều như theo kiểu của mình. Thì họ là họ ở trong những cái không gian, tạm thời mình cho là họ đang ở trong không gian 4 chiều. Trong không gian 4 chiều á, thì nó khác với mình á, là phải mở cửa mới đi vào được. Còn họ có thể đi xuyên qua tường được. Tại vì họ không có bị ảnh hưởng bởi cái vật chất này. Đại khái là vậy. Cũng giống như mình, giống như wifi á, sống làn sóng, thì nhiều khi mình đóng cửa hết, mình trong này mình vẫn bắt được cái làn sóng đó. Thì bên này á, cái làn sóng mà của tâm á, nó lại còn cao hơn rất nhiều. Người ta đã thí nghiệm và người ta thấy là cái làn sóng của tâm là nó không bị trở ngại bởi một cái gì hết, trong khi cái làn sóng của wifi gì đó, internet gì đó, nó có thể là bị trở ngại bởi một số chướng ngại. Nhưng mà cái tâm á, thì nó là không bị trở ngại. Người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái không gian 4 chiều nó khác với không gian 3 chiều ở chỗ đó. Là họ không bị lệ thuộc vào cái vật chất, cho nên là họ có thể ở một chỗ rất xa với ở đây là giống nhau. Và con người của mình á, nếu mà mình dùng môi trường tâm á, tức là thay vì mình dùng môi trường vật chất, thì dần dần người ta là đang tính đến cái là dùng môi trường tâm. Môi trường tâm. Ví dụ như bây giờ máy móc người ta cũng đang sử dụng cái cách đó, dùng vật chất, chẳng hạn như mình phải bấm nút thì điện mới sáng, thì đó là mình phải dùng vật chất. Nhưng mà có những cái là mình chỉ đi ngang qua là nó cảm ứng, là nó điện nó mở. Nhưng bây giờ là có những cái là người ta điều khiển bằng suy nghĩ. Nó điều khiển bằng máy là người ta nghĩ đến là tự động nó sẽ mở, chứ không cần phải dùng nó. Tức là lúc đó người ta bắt đầu dùng đến một cái năng lượng mà của tâm. Một cái năng lượng của tâm á, thì người ta thấy là nó không trở ngại. Thí dụ như cảm ứng thì vẫn có thể là bị trở ngại bởi có một cái gì đó có thể làm trở ngại cái cảm ứng đó. Nhưng mà cái môi trường mà tâm á, thì nó lại không bị trở ngại và nó không bị ngăn cách, ở xa cách mấy cũng vẫn được. Còn cái cảm ứng hoặc là cái dùng tay thì phải là trực tiếp, cảm ứng thì phải ở một cái đồ nào đó. Còn cái sử dụng bằng tâm có thể là ở rất xa vẫn sử dụng được đó. Vì vậy cho nên á, mấy cái hồi hướng á, là mình dùng cái tâm lực ở trong cái môi trường tâm để hướng đến cái người đó, thì cái người đó là nhận được ngay. Thì đó là có cái cõi âm đó, chứ không phải là không có. Thứ hai, độ nghiệp là gì? Con nghe nói khi mình bắt đầu tu thì sẽ độ nghiệp, có đúng không? Không có, cái này thì không có. Đỗ nghiệp hay là trộ nghiệp gì đó, đại khái là vậy. Tức là khi mình tu cái lần nghiệp nó cứ đến để mà thử thách mình. Theo thầy thì trường đó không có. Bởi vì cái mà cái nhân quả hay là cái gì đó, đó thì nó sẽ đến theo cái trình tự của nó. Mà do một cái tình cờ nào đó, cho nên cái người đó, ví dụ như người đó đi tu Thế tự nhiên vô đi tu cái gặp trường này trường kia đủ thứ hết trơn. Thì họ nói là bị đổ nghiệp. Nhưng mà thực ra không phải. Có thể là bởi vì cái người đó không có cái duyên tu hay là sao đó. Cho nên khi tu thì phải gặp trở ngại này trở ngại khác. Thì cái đó là chẳng phải là trụ nghiệp gì cả. Thứ ba, con thấy nhiều người nói đến với đạo Phật để mong muốn mình sau này về được Tây Phương Cực Lạc. Vậy tu như thế có đúng với chánh đạo không? Nếu đúng thì cần làm gì để được? Cái này thì thầy có nói nhiều lần rồi. Thực ra cái mục đích của cái tịnh độ là rất là hay. Là một cái pháp tu mà vừa đơn giản mà vừa hiệu quả. Là cái pháp tu nó đơn giản là thế này thôi. Thay vì mình gặp một người nào đó chửi mình, một người nào mắng chửi mình, thay vì nội tức lên mắng chửi lại, thì lúc đó mình niệm Phật. Niệm Phật tức là gì? Thực ra niệm Phật là thế này. Niệm Phật á, mà niệm Phật là để lên cõi tịnh độ. Và ở đó có Đức Phật A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Tịnh độ có nghĩa là thanh tịnh. Vì vậy cho nên á, khi mình niệm Phật A Di Đà để tức là thế này, tức là khi mình sáng suốt trở về với chính mình thì lúc đó tâm mình sẽ thanh tịnh. Thì thật ra tịnh độ người ta nói vậy thôi, chứ còn thực ra tịnh độ chính là nơi mình. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ lại, bây giờ có người tới chửi mắng mình, thay vì mình nội tức lên mình chửi mắng lại, thì mình lại là niệm là thanh tịnh trong sáng, thanh tịnh trong sáng, tức là nhắc mình trở về với cái từ thanh tịnh trong sáng. Đó, thanh tịnh tức là tịnh độ, mà trong sáng tức là Phật A Di Đà. Thì khi mình nói là niệm Phật A Di Đà có nghĩa là niệm cái sự thanh tịnh trong sáng. Vì vậy cho nên á, người ta chửi mình nói thanh tịnh trong sáng nghe, đừng có chửi lại đó. Thanh tịnh trong sáng, nhắc mình thanh tịnh trong sáng, nhắc mình thanh tịnh trong sáng. Thì lúc đó hay là mình thấy cục vàng mình thích quá nên mình muốn ăn cắp. Cái mình nhắc thanh tịnh trong sáng nghe, thanh tịnh trong sáng nghe. Thế là niệm nó vậy đó. Hay là mình bất kỳ mình làm cái gì đó mà mình niệm Phật cái là mình sẽ không có làm những cái đó nữa. Mình sẽ không làm những cái sai lầm đó nữa. Cho nên á, mà mình trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng. Mà khi mình thanh tịnh trong sáng tức là sáng suốt định tịnh trong lành. Thì sáng suốt định tịnh trong lành tức là lúc đó là mình gọi là thiền. Còn bên kia mình thanh tịnh trong sáng thì mình gọi là tỉnh. Còn bây giờ sáng suốt định tịnh trong lành thì gọi là thiền. Thực ra nó không giống nhau, chẳng có khác nhau gì hết á. Nhưng mà bên kia nó đơn giản chút. Tức là cho nên nó trong thiền á, thì người nào mà chưa thiền được á, chưa thiền được tức là khó mà làm cái gì cũng là chánh niệm chánh giác được á, thì người đó nên niệm Phật một thời gian để cho cái tâm nó tương đối là nó tỉnh táo lại. Nó yên ổn lại. Thì khi đó nó mới dễ dàng để mà thấy rõ mình đi đứng nằm ngồi làm này kia đó. Thì cho nên niệm Phật á, là một trong bốn cái pháp hỗ trợ cho cái hành thiền Vipassana. Vì vậy cho nên là nếu mà thấy tâm mình thường bị dao động, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền gì đó, tham sân si gì đó nhiều quá đó, thì nên niệm Phật một thời gian để cho tâm mình nó trở về với là cõi tịnh độ. Đó. Thay vì mình là tâm mình lăng xăng thì mình trở về với cái cõi tịnh độ mà ở trong tâm mình chứ không phải ở đâu. Tịnh độ đó ở trong mình đó. Tịnh độ cho nên người ta có cái câu là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình, tức là tùy cái lúc mà tâm mình thanh tịnh thì đó chính là cõi tịnh độ. Và lúc tâm mình mà trong sáng, sáng suốt á, thì đó là Phật A Di Đà. Câu thứ tư, con nghe trước khi chết chỉ cần hồ niệm thì sẽ được về Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cái sai nhất của người niệm Phật là cứ mong về Tây Phương Cực Lạc thôi, mà không lo nấu ăn, không lo quét nhà, không lo không lo làm những cái công việc bình thường. Nếu mà tâm mình á mà thanh tịnh trong sáng á, nếu tâm mình thanh tịnh trong sáng thì mình làm mọi việc đều là chu đáo, đều tốt đẹp. Thì tức là mình biến cái cõi thế gian này trở thành cõi tịnh độ. Biến đầu tiên là cõi, biến bản thân mình trở thành là tịnh độ. Trở về với cái Phật A Di Đà trong chính mình. Thì mình là cứ mong cầu sao mà để mà lên cõi Tây Phương. Thực ra không phải là chết đi mà lên cõi Tây Phương, mà chết là chết đi cái bản ngã. Tức là cái bản ngã, khi mà cái bản ngã không còn, cái bản ngã lăng xăng á, thì lúc đó tâm nó trở về với thanh tịnh trong sáng. Thì chết là chết cái bản ngã chứ không phải là chết đi. Cái này thầy nói đi nói lại nhiều lần rồi, nhiều người hỏi rồi, thầy có nói rồi. Thì cái sai lầm là mình cứ mong cầu về Tây Phương. Trong lúc đó thì mong cầu về Tây Phương á, thì đại khái cũng giống như thế này. Lẽ ra đó là một cái em học sinh đi học phải rất là cực khổ, học lớp 1 rồi lên lớp 2 rồi lên lớp 3, từ cái khó khăn này đến khó khăn khác. Thì bây giờ em đó học cái gì mình không quan trọng. Thực ra đi học á, thầy lại thấy ra một điều này. Không phải là mình đi học á, là nó được cái gì. Có khi mình đi học á, nó còn làm thêm mình mệt thêm nữa là khác. Mình chỉ đầu óc mình nó cũng thêm mà thêm là rắc rối thêm nữa là khác. Nhưng mà trong cái đi học đó nó lại có cái mà mình không học gì cả. Cái đó là chính là cái học. Không phải là học làm toán, không phải là học làm văn, mà học thức dậy cho sớm. Cho nếu mình cũng đi học là cũng cần thức dậy sớm, nhưng bây giờ đi học cho nên phải thức dậy sớm. Rồi phải ăn, không phải ăn mà cứ ngồi mà cứ kéo dài, phải ăn cho xong đừng mà đi học. Rồi phải đi học phải là sắp sách vở đồ này kia để bỏ trong cặp mà đi. Rồi tức là học cái học cách làm sắp đặt thứ tự. Rồi đi học, trong khi đi học á là phải chịu cực, chịu khổ, chịu nhẫn nại. Rồi đi học là học cách lắng nghe thầy giảng, học cách học bài. Thì chính những cái đó mới là cái đó mới là đạo, cái đó mới là thực sự là đạo. Chứ còn học được toán giỏi hay không giỏi không quan trọng, mà chính ra cái mà không phải là học, cái đó mới thật sự là học làm người. Có hiểu ý thầy nói không? Cái chịu cực chịu khổ, sống biết kỷ luật, biết thế này cái kia đó, chính cái đó mới là cái mà không hề trường không dạy, nhưng mà lại là chính cái đó là cái là mình lại học ra. Khi mà trí tuệ của nó mà phát sinh á, thì nó sẽ hiểu là cái nó đúng hay sai, cái nó xấu hay tốt là nó sẽ tính sau. Nhưng mà trong khi nó đi học như vậy, nó trải qua không biết bao nhiêu những cái mà nó học ra được không, mà cái học đó thì lại không phải là những môn học mà nó học trong trường, mà chính là nó học trong trải nghiệm đời sống của chính nó. Cái đó là mình bài học nó mới giá trị đó. Vì vậy cho nên á, mình đừng có vội mà muốn lên cõi thiên đàng hay là cõi cực lạc, mà vì cái cuộc đời này người ta chưa hiểu được cái giá trị thực sự của cuộc đời này là gì. Chính những cái nắng lửa mưa dầu của cuộc đời này, chính những cái vô thường khổ vô ngã của cuộc đời này mới là dạy cho mọi người. Khoan nói là thành Phật mà nên người thôi, dạy cho mọi chúng ta nên người, chứ chưa nói là thành Phật cái giác ngộ gì. Nhưng mà giác ngộ hay thành Phật cũng là chính là ở trong cái trường đời này. Cho nên thầy mới nói cuộc đời chính là cái trường đào tạo Phật. Chứ không phải là đào tạo Phật ở đâu hết, là chính cuộc đời này. Không đâu khác là cái nơi đào tạo ra Phật, đào tạo ra cái sự giác ngộ. À. Vậy thì tại sao mình nếu niệm Phật đúng là thế này? Niệm Phật đúng là cũng giống như một em học sinh. Thay vì bây giờ thức dậy cái nói trời ơi đang còn ngủ ngon mà thức dậy đi học. À, rồi cái vùng vằng rồi tới ăn cơm rồi cũng làm lại cái, tức là nó cho đến khi nó đi tới trường là nó đau khổ suốt. À, nó đi học nhưng mà nó cứ đau khổ suốt. Thành ra bây giờ để cho nó đừng có nghĩ lung tung gì cả thì bây giờ nếu nó thức dậy mà tâm nó thanh tịnh trong sáng, rồi nó ngồi ăn tâm nó thanh tịnh trong sáng, rồi nó đi học nó tâm nó thanh tịnh trong sáng, thì nổi một cái chuyện mà nó đi trên đường mà tâm nó thanh tịnh trong sáng là nó biết xe cổ như thế nào để nó tránh không á, là cũng đã có lời rồi đó. Đó thì qua tất cả những cái đó, đó mà nếu mà tâm nó được thanh tịnh trong sáng á, thì nó sẽ học rất được, học cái bài học cuộc đời này rất là nhanh. À, còn nếu không á, nếu mà nó tâm nó không thanh tịnh trong sáng á, thì nó học cái bài học của trường cũng không xong, mà bài học trải nghiệm cuộc đời nó cũng không xong. Đó, vì vậy cho nên á, nó cần tâm thanh tịnh trong sáng. Vậy thì á, cái niệm Phật là để tâm thanh tịnh trong sáng, chứ niệm Phật không phải là để đi tìm, để mà trốn tránh cái những bài học cần thiết trong cuộc đời này, để đi tìm một cái chỗ nào đó mà an toàn, yên ổn. Rồi, hết giờ.
Y đàng mô nhang ti na ngôn tu su ki ta ôn tu nha ta yom. Y đàng mô nhang ti na ngôn tu su ki ta nha ta yom. Y đàng mô nhang ti na ngôn tu nhà ta yo y đăng và ta mê pun nhang a sa vật khaya và hằng hồn tu.
Rồi chào mọi người.